Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên đường thăm ba nước châu Mỹ Latin.
Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc về giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 trong nước tăng cao nhất trong gần 6 tháng qua.
Đông Nam Á là khu vực gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mạnh nhất trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Morel, Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay Beatriz Aguimón Cerezoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày hôm nay 18 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến khu vực Mỹ Latin trong năm 2023 nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chủ động tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và các đối tác ở khu vực Mỹ Latin.
Ngày 17 tháng 4, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về các phương án miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%, giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng tuyến metro số 2 thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành, Tham Lương, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án với thời gian hoàn thành đưa vào khai thác năm 2030 và 2 năm sửa chữa khiếm khuyết bảo hành đến năm 2032. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành dự án theo đúng thời gian phê duyệt. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 mới đã lên hơn 1.000 ca, cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Cộng dồn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, cả nước đã ghi nhận 4.800 ca COVID-19 mới. Các chuyên gia cảnh báo kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương tới đây là dịp người dân đi lại nhiều, du lịch tăng cao. Có thể ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng trở lại. Nếu người dân chủ quan không có các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay, thì số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng. Vì thế nên duy trì nguyên tắc 2K là khẩu trang, khử khuẩn, không chỉ phòng COVID-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 4, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, thủy đậu trên địa bàn thành phố đã có số ca mắc giảm so với những tuần trước đó. Ngược lại thì số mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục tăng cao. Chỉ riêng trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm 6 ổ dịch tay chân miệng mới, số mắc tăng tới 1,5 lần so với một tuần trước. Ngành Y tế Hà Nội đang tích cực bố trí cán bộ trực và sẵn sàng triển khai các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo đối với các chủ phương tiện khi thực hiện đăng kiểm. Theo đó, để giảm thời gian chi phí cho người dân, Cục Đăng kiểm đề nghị doanh nghiệp vận tải và người dân nâng cao ý thức bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, chủ động kiểm tra, khắc phục trước khi đi kiểm định. Khuyến cáo này xuất phát từ việc thời gian qua các phương tiện trượt kiểm định kỳ lần đầu có tỷ lệ rất cao, khoảng 35-40%, thậm chí một số phương tiện phải kiểm định 6 lần mới đạt yêu cầu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo lưu trú qua ứng dụng VNEID. Ngoài ra thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17 tháng 4 cho biết triển vọng gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hiện không mấy lạc quan, khi Nga cho rằng thỏa thuận này chưa được thực hiện một cách toàn diện. Cùng ngày, hãng tin Reuters đưa tin Bộ Phục hồi Ukraine cho rằng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có nguy cơ rơi vào đình trệ sau sự việc xảy ra vào hôm 13 tháng 4 liên quan đến quá trình kiểm tra tàu. Trước đó vào ngày 13 tháng 4, thì Bộ Ngoại giao Nga phản ánh hiện có 28 tàu chở tổng cộng hơn 1 triệu tấn thực phẩm trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đang chờ kiểm tra tại lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhân viên Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Điều phối chung đã từ chối lên lịch kiểm tra các tàu này, thay vào đó là hỗ trợ đề nghị kiểm tra các tàu của Ukraine.
Ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc kiểm tra đột xuất đối với hạm đội Thái Bình Dương. Theo hãng tin TASS, có hơn 25.000 quân nhân, 167 tàu chiến, trong đó có 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng đang tham gia cuộc kiểm tra đột xuất này. Bộ trưởng Shoigu cho biết các lực lượng và đơn vị này trong tình trạng sẵn sàng cao thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện. Các bài tập chiến thuật và bắn thử nghiệm được thực hiện.
Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc thông báo ngày 17 tháng 4, các lực lượng của nước này, Mỹ và Nhật Bản đã tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên. Một quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết đây là cơ hội tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, cũng như củng cố năng lực của Hải quân ba nước nhằm đối phó với các mối đe dọa. Trong thời gian qua, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành nhiều cuộc tập trận chung. Cùng thời gian này, Triều Tiên cũng đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển phía đông của nước này.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 4 ra thông báo cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ có chuyến thăm công du một số nước Mỹ Latin từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4. Thông báo nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov sẽ thăm Brazil, Venezuela, Nicaragua và Cuba. Ông Lavrov sẽ có chương trình làm việc dày đặc gồm các cuộc gặp với các lãnh đạo các nước và hội đàm với người đồng cấp các quốc gia này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ Latin là khu vực có quan hệ thân thiện với Nga, một trong những trung tâm định hình thế giới đa cực, và Nga có kế hoạch duy trì đối thoại năng động với khu vực này.
Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm 16 tháng 4 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày. Dự kiến phần còn lại của hội nghị, các nhà ngoại giao hàng đầu G7 sẽ thảo luận các vấn đề như khủng hoảng Ukraine, giải trừ hạt nhân, chế độ Taliban cầm quyền tại Afghanistan. Trước đó, quan chức ngoại giao các nước G7 nhất trí sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Trong 28 ngày từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4, Đông Nam Á là khu vực gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mạnh nhất trên thế giới. Đây là nội dung theo một báo cáo hàng tháng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố mới đây. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, thì xét theo quốc gia, số ca mắc mới ở Nepal tăng nhanh nhất, lên tới 1.198%, tiếp đến là Ấn Độ 937%.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Marca thì Al Nassr có thể chi khủng để mời Zidane về thay thế huấn luyện viên vừa bị sa thải Rudy Garcia. Cụ thể đội bóng này sẵn sàng trả Zidane mức lương là 60 triệu euro một năm trong giao kèo có thời hạn 2 năm.
Theo Le Parisien, các cuộc đàm phán gia hạn giao kèo giữa Paris Saint-Germain và Messi đã đổ vỡ hoàn toàn. Vì thế, gần như chắc chắn Npunga sẽ chia tay đội bóng Paris.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch Laporta khẳng định Blaugrana không hối lộ trọng tài như bị cáo buộc. Ngoài ra, ông Laporta còn tố Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã cung cấp những bằng chứng giả chống lại Barca.
Theo AS, 99% Dembele sẽ không thể dự trận gặp Atletico tại vòng 30 La Liga vào cuối tuần này. Bởi lẽ quá trình hồi phục của tuyển thủ Pháp diễn ra rất chậm. Trong khi đó, thì khả năng ra sân của Pedri và De Jong vẫn bỏ ngỏ.
Huấn luyện viên Ancelotti vừa chốt danh sách dự trận lượt về tứ kết Champions League với Chelsea vào ngày 19 tháng 4 tới. Trong số này, Kroos và Vinicius, hai cầu thủ lỡ trận Real Madrid thắng Cadiz tại La Liga vì bị căng cơ.
Barnett, người đại diện của Camavinga, khẳng định không có chuyện thân chủ của mình liên hệ với Arsenal ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023. Theo ông Barnett, tuyển thủ Pháp muốn ở lại và gắn bó trọn sự nghiệp với Real Madrid.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng và sương mù nhẹ đang xuất hiện nhiều nơi ở khu vực vùng núi trung du phía Bắc. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhanh, trong đó tăng rõ và mạnh mẽ nhất là khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nền nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng là từ 34 đến 36 độ. Một số nơi nhiệt độ còn cao trên 37 độ, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trong khi đó, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời có nắng nhưng không gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm trong không khí còn cao trên 75%, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Lúc này chưa chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng nên thời tiết ở các tỉnh miền Trung vẫn còn đang khá là dễ chịu, trời mát mẻ với mức nhiệt ngoài trời chỉ từ 24 đến 26 độ. Tuy nhiên sau 10 giờ sáng thì nhiệt độ ở vùng miền Trung sẽ tăng khá nhanh. Dự báo từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, hôm nay nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đã có nắng từ sớm, thời gian nắng xuất hiện từ sớm, cường độ nắng lại mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên mức là từ 32 đến 35 độ, nóng xảy ra cục bộ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nóng cũng sẽ tăng lại mức xấp xỉ ở nhiều nơi. Trong đó là khu vực miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, có nơi cận ngưỡng 37 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.